This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 26 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta đã bắt đầu một tuần mới rồi mà tại sao Cookie một mình vậy anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Cookie một mình bởi vì chị Thu Nga chỉ muốn hưởng cái thời tiết đẹp ở bên Houston. Nhưng mà chúng ta sẽ có những cái ngày mưa gió ở bên Dallas nhiều hơn, phải đợi cho tới tuần sau thì thời tiết mới trở lại bình thường và đẹp đẽ giống như là mùa xuân. Hôm nay thì các nhà dự báo thời tiết bảo rằng là chúng ta có khoảng chừng 20% xác suất mưa, và sau đó thì những cái cơn dông mưa lớn sấm sét sẽ xảy đến trong khu vực Dallas-Fort Worth vào ngày mai và ngày thứ tư. Với xác suất mưa là 90%, tức là chúng ta sẽ bị mưa cả ngày và không mưa ở chỗ này thì cũng mưa ở chỗ khác. Nhưng mà tới ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì thời tiết rất là đẹp đang chờ đợi chúng ta vào những ngày cuối tuần này. Bên Houston thì sao anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì có lẽ là sau khi mà những cái cơn mưa ở bên Dallas thì nó sẽ kéo về thành phố Houston. Nhưng mà trước tiên thì lúc này ngày thứ hai đầu tuần nhiệt độ bên ngoài cũng tương đối khá là đẹp. 71 độ là nhiệt độ bên ngoài và lên cao ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 84. 10% cơ hội mưa cho ngày hôm nay và mây rải rác một vài nơi. Gió thì cũng tương đối khá lớn theo hướng đông nam từ 15 cho tới 25 dặm một giờ và xuống thấp là 71. Qua ngày mai thì được dự báo sẽ là một ngày khá là âm u và lên cao là 84 vào buổi trưa, buổi tối xuống thấp là 70, trời cũng khá là nhiều mây. Tuy nhiên thứ tư thì được dự báo sẽ là một ngày mưa rất là nhiều, 90 cho tới 100% cơ hội mưa và cũng đã có những cảnh báo rằng là có thể sẽ có ngập lụt xảy ra một vài nơi.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là quận hạt Harris, cơ quan phòng chống lục lội đang xem xét khả năng xây dựng một hệ thống kênh rạch ngầm và rất là lớn, rộng để mà có thể chứa lũ nhằm phòng chống, không phải là chứa lũ mà là di chuyển những cái dòng nước đó ra khu vực Ship Channel của Houston để mà phòng chống lục lội trong những cơn lụt lớn. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết một trong những hệ thống bán lẻ thực phẩm lớn nhất của người cộng đồng ở Tây Cơ đang dự tính mua lại chợ Fiesta với giá là 300 triệu Mỹ Kim. Và nếu điều này thành hiện thực thì nó sẽ mang đến sự hỗ trợ rất lớn cho một trong những hệ thống cung cấp thực phẩm của thành phố Houston. Ở giữa trang thì chụp hình các giáo dân tín đồ Công giáo mừng lễ lá trong ngày hôm qua tại nhà thờ Assumption Catholic Church. Ngày hôm qua là một trong những ngày lễ quan trọng của cộng đồng Thiên Chúa giáo. Và bản tin kế tiếp cũng là bản tin đang được đài CNN nói, cho biết rằng là ngôi sao phim người lớn cô Daniel đã có cuộc phỏng vấn dài chương trình 60 phút để mà phá tan những cái sự im lặng. Cô nói rằng là cô đã lấy 130.000 Mỹ Kim của ông Trump ra khỏi những cái lo lắng sợ hãi để nói lên sự thật về mối quan hệ giữa cô và ông Trump. Và cuối cùng là một phần tin cho biết những thanh thiếu niên lên tiếng kêu gọi sự hợp tác và chấm dứt sự chia rẽ về vấn đề chính trị. Khoảng 200 những nhà vận động trẻ đã tổ chức một sự kiện để tìm kiếm sự đồng hành cũng như tôn trọng và vấn đề làm việc chung với nhau. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có hai bản tin nói về Tổng thống Donald Trump. Bản tin thứ nhất là Tổng thống Donald Trump đã quyết định là sẽ không có thu nhận hai luật sư mà những người này trong tuần vừa qua có tuyên bố là sẽ gia nhập vào đội ngũ pháp lý của ông. Trong khi đó thì cái cuộc điều tra của điều tra viên đặc biệt ông Robert Mueller đang bước vào một cái giai đoạn căng thẳng hơn. Bản tin thứ hai nói về Tổng thống Trump, đó là cô Đào đóng phim khiêu dâm là bà Stormy Daniels đã nói trong chương trình 60 Minutes là bà đã xé bỏ cái thỏa thuận trị giá 130.000 Mỹ Kim để bà giữ im lặng trong cái vụ cáo buộc là có liên hệ tình dục với lại Tổng thống Donald Trump trong những cái ngày cuối cùng của cuộc vận động tranh cử năm 2016. Là bởi vì bà lo ngại về sự an toàn của bà, cũng như là về sự an toàn của đứa con gái trẻ. Bản tin chính ngày hôm nay nói về một thập niên trước đây, ông phó thị trưởng của thành phố Dallas là ông Dwayne Carraway đã thuyết phục một công ty là họ cần cái lá phiếu của ông để có thể ủng hộ hàng chục ngàn Mỹ Kim cho một cái tổ chức thân thiện với ông, bất vụ lợi nhưng mà có liên quan đến vấn đề chính trị. Cái số tiền này lẽ ra để nhằm giúp đỡ cho một khu phố người da đen cổ trong thành phố Dallas. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Và gần đây thì khu vực tiểu bang Texas có khá nhiều những người di dân gốc Ấn Độ. Và quốc gia này chuẩn bị bước vào một trong những cái quốc gia đông dân nhất thế giới. Cứ khoảng 6 người trên thế giới thì có một người Ấn Độ. Và thống đốc Craig Abbott lần này trong chuyến công du đi Ấn Độ thì ông cũng đang mưu tìm về những cái quyền lợi chính trị cũng như là về kinh tế. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng quý vị. Thì sáng ngày hôm nay trên tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin. Đó là ngày hôm qua thì khoảng 200 những cái nhà hoạt động trẻ, những thanh thiếu niên đã tổ chức một sự kiện. Và cái lý do chính đó là để tìm kiếm cái sự đoàn kết tôn trọng cũng như là làm việc theo nhóm. Thì thay vì là dành những cái ngày cuối tuần để mà tụ tập bạn bè cũng như là có những cái chương trình giải trí, thì khoảng 200 thanh thiếu niên trên khắp thành phố Houston vào ngày hôm qua, ngày Chủ nhật, thì đã đi đến trường trung học Bel Air High School để mà tham gia vào một sự kiện nối kết giữa những người trẻ. Và cái điều quan trọng nhất trong buổi gặp gỡ ngày hôm qua đó là trong thời gian gần đây thì có một cái sự phân chia rõ ràng giữa các cái đảng phái tại tiểu bang Texas, đó là đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, thì tổ chức cái việc này để mà mọi người có thể tôn trọng và lắng nghe nhau cũng như là có thể làm việc cùng nhau. Thì ngày hôm qua thì nhà tổ chức sự kiện là Adam Hoffman, chỉ mới 17 tuổi, đến từ Học viện Robert McBaren, cho biết là tương lai nằm trong tay những người trẻ và chỉ có những người này mới quyết định được cho chính bản thân cũng như là tương lai của mình. Và Hoffman thì là một trong những người đã từng làm việc trong cái chiến dịch tranh cử của thống đốc Greg Abbott cũng như là chiến dịch tranh cử tổng thống của thượng nghị sĩ Ted Cruz vào năm 2016, và nói rằng là em đã có cái ý tưởng tổ chức sự kiện này sau khi tham dự một cuộc hội nghị vào năm ngoái và nhìn thấy các cuộc thảo luận chính trị đã rất là căng thẳng trên khắp các hệ thống trường trung học đối với những thanh thiếu niên trẻ, và đương nhiên là các em còn trẻ cho nên là có những cái suy nghĩ cũng thật sự chưa có trưởng thành. Và cho nên là gần đây thì Hoffman nói rằng là đã quyết định là tổ chức cái việc này, mặc dù là việc thu hút khoảng 200 những cái thanh thiếu niên là một điều không dễ dàng. Và ngoài ra thì trong cái cuộc gặp gỡ ngày hôm qua thì một trong những cái vấn đề cũng được đưa ra, đó là cái thảo luận về việc có nên trang bị súng cho các giáo viên hay không. Cái việc này thì trong thời gian vừa qua thì cũng đã có rất là nhiều người chỉ trích và nói rằng là không nên mang súng cho cũng như trang bị súng cho các giáo viên mang đến trường. Một học sinh khác tên là Alex Kontoyanis, là một học sinh của trường trung học Bel Air, cũng nói rằng là cái việc mà tổ chức sự kiện này là cần thiết để mà những người trẻ gặp nhau và cũng có những trao đổi trong hoàn cảnh cái sự phân chia rõ rệt của những người trẻ về đảng Cộng Hòa cũng như là đảng Dân Chủ riêng tại tiểu bang Texas. Ngày hôm qua thì tham dự sự kiện cùng với các thanh thiếu niên trẻ còn có thượng nghị sĩ Ted Cruz cũng như là thị trưởng thành phố Houston là ông Sylvester Turner, và đảng viên của đảng Dân Chủ tại thành phố San Antonio là Joaquin Castro cũng đã tham dự, và cũng đã có rất là nhiều những cái lời khuyên từ những cái giới chức này đưa ra đối với các em học sinh cũng như là đã trả lời các câu hỏi đến từ các cái người em học sinh này. Và thị trưởng của thành phố Houston là ông Sylvester Turner cũng nói rằng trong cái buổi gặp ngày hôm qua, đó là kêu gọi sinh viên nên tập trung vào các cái sự kiện, tức là nên nêu lên những suy nghĩ của bản thân mình, những cái điều mà mình cảm thấy rằng là vẫn còn thiếu sót đối với hệ thống giáo dục tại tiểu bang Texas, thay vì là đi chỉ trích các đảng phái khác. Và cũng có một học sinh đó là Joe Nason, 17 tuổi, đến từ trường trung học Kent VG Van Gogh và là thành viên của khu của hệ thống giáo dục của tiểu bang Hoa Kỳ, đã nói rằng là đây là một trong những cơ hội hiếm hoi để những sinh viên, những học sinh trẻ có cơ hội gặp gỡ cùng nhau. Và thay vì rằng là đi gặp gỡ và vui chơi trong những cái dịp khác thì tập trung lại tại trường trung học Bel Air High School vào ngày hôm qua là một trong những điều rất là hiếm hoi mà riêng tại tiểu bang Texas các sinh viên này làm được. Và em hy vọng rằng là sau cuộc gặp gỡ cũng như là sau sự kiện ngày hôm qua thì hệ thống giáo dục cũng như là cái việc đoàn kết giữa các sinh viên sẽ tốt đẹp hơn để giúp tiểu bang Texas đạt được những điều tốt trong tương lai. Quay trở lại với Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, một phần tin kế tiếp được tờ Houston Chronicle đăng lên cho biết là quận hạt Harris và cơ quan phòng chống lụt lội đang xem xét về việc xây dựng một hệ thống những cái kênh rạch ngầm ở dưới nước nhằm đưa những dòng nước khi mà có những cái cơn bão lớn đánh vào Houston thì sẽ đưa những cái dòng nước đó ra khu vực Houston Ship Channel. Thì như quý vị cũng biết, sau cơn bão Harvey đánh vào Houston trong năm ngoái thì quận hạt cũng như rằng là tiểu bang đã xem xét tất cả những cái kế hoạch để mà tránh cho một cái sự kiện tương tự xảy ra gây thiệt hại như vậy. Thì một trong những kế hoạch đó là xây dựng hệ thống những cái kênh rạch ngầm ở dưới nước nhằm thoát nước một cách nhanh chóng nhất trong những cơn bão lớn. Trước đây chưa bao giờ có, và tại khu vực Houston thì kế hoạch dự án lần này có thể tiêu tốn khoảng vài tỷ Mỹ Kim. Và không rõ, theo như các giới chức trong chương trình này cho biết, chưa có biết rằng là sẽ lấy tiền từ cái nguồn thu nào. Nhưng mà trong cái chương trình này thì các cơ quan xây dựng sẽ sử dụng những cái máy đào chuyên dụng để có thể đào sâu từ 100 cho đến 200 feet dưới lòng đất để mà xây dựng những cái hệ thống thoát nước ngầm. Và nếu mà có thể đó thì sẽ mất khoảng vài năm để hoàn thành hệ thống này nhằm tìm cách thoát nước từ những cơn lũ lớn đánh vào Houston, và nước sẽ thoát ra khỏi ra và đến các cái bayou dọc theo quận hạt. Các giới chức của cơ quan kiểm soát lục lội nói ý tưởng này có thể là một câu trả lời đậm nét đối với những cái sự tàn phá do cơn bão Harvey gây ra, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ của thành phố Houston đối với những cơn lũ lụt chết người, nơi mà đã những cái sách lược trong quá khứ đã thất bại khi mà cơn bão Harvey đánh vào. Tòa án Commissioner dự kiến sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay về việc có nên theo đuổi một nghiên cứu về các tính khả thi của đề xuất này hay không. Dự án này được nhiều người cho rằng là, nếu mà nhìn một cách tổng thể thì đây là một mạng lưới các hệ thống kênh rạch xuyên qua quận hạt để vận chuyển nước từ một số tuyến đường của thành phố Houston như là Wyoming Bayou, Hunting Bayou, Green Bayou, Holmes Bayou, Buffalo Bayou, Clear Creek và Cypress Creek, tức là những cái hệ thống kênh rạch trên toàn quận hạt, để vận chuyển nước từ những cái hệ thống kênh rạch này ra khu vực Houston Ship Channel. Và mục tiêu theo kế hoạch sẽ có thể bảo vệ thành phố Houston trước một cơn bão 100 năm có một lần, và bảo vệ các hồ chứa luôn. Và nếu mà kế hoạch này được đưa vào thực hiện thì có thể khoảng là 10.000 căn nhà hoặc là các cơ sở thương mại xung quanh khu vực lũ lụt 100 năm có thể sẽ bị di dời đi. Những cơn bão lụt mà khoảng 100 năm mới có một lần như vậy thì cứ mỗi một năm nó có 1% cơ hội xảy ra. Và thường thì nó sẽ đổ khoảng là 12 đến 14 inches nước mưa trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thì trong 3 năm vừa qua, Houston đã chịu 3 cơn bão 500 năm mới có một lần. Và một cơn bão 500 năm mới có một lần như vậy thì có khoảng 0.2% xảy ra trong một năm. Và chỉ riêng cái việc nghiên cứu về tính khả thi của dự án kể trên cũng đã tiêu tốn của chính phủ 400.000 Mỹ Kim. Và nếu được thực hiện thì dự kiến nó sẽ hoàn thành vào tháng 10. Tổng thể lại thì cứ mỗi một mao như vậy xây dựng hệ thống những cái kênh rạch ngầm thì sẽ tiêu tốn khoảng 100 triệu Mỹ Kim. Và đồng thời theo dự tính thì cũng sẽ, nếu mà thực hiện kế hoạch lần này thì sẽ tiêu tốn 6 tỷ Mỹ Kim để mà xây dựng những hệ thống đó từ những cái con đập của Houston như là Adik và Parker để đổ ra những cái Houston Ship Channel. Và trong 3 năm vừa qua, như Khương Nguyên đã trình bày, thì Houston đã phải chịu 3 cơn bão 500 năm mới có một lần. Và bây giờ người ta lo ngại là những cơn bão khác có thể sẽ xảy ra, và khi đó nếu không có sự chuẩn bị thì chắc chắn cái sự ảnh hưởng, sự thiệt hại sẽ còn lớn hơn nhiều. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, một thập niên trước đây thì ông phó thị trưởng của thành phố Dallas là ông Dwayne Carraway đã thuyết phục một công ty là họ cần cái lá phiếu của ông và yêu cầu công ty này đóng góp hàng chục ngàn Mỹ Kim cho một cái tổ chức bất vụ lợi có liên quan đến chính trị và là cái tổ chức rất thân cận với ông. Cái số tiền này lẽ ra được dùng để mà giúp cho một cái khu phố da đen cổ trong thành phố này. Công ty này đã nhận được những cái gì mà họ muốn, đó là giấy phép được xây cất một cái xưởng tráng nhựa đường tại thành phố Joppa. Tuy nhiên cái khu phố ở đây chưa bao giờ nhận được những cái quyền lợi từ những cái số tiền đóng góp trước đây, là bởi vì số tiền này đã từ từ biến mất. Ngày hôm nay thì cái câu chuyện về món tiền biến mất này nó bắt đầu lan rộng, trong lúc ông Carraway và bà Claudia Fuller là một trong những cái cư dân lâu năm của thành phố Joppa và là người đứng đầu cái tổ chức bất vụ lợi này có liên quan đến một số những cái cố gắng tương tự và mục tiêu của một số những cư dân. Và người ta lo ngại là họ với cái tiến trình xây cất hiện nay trong cái khu phố dành cho việc tái định cư những người nô lệ được trả tự do lịch sử này. Trong năm 2008, ông Carraway đã thương lượng trong phòng kín về cái thỏa thuận giữa Austin Industry và Fuller. Austin đồng ý là họ sẽ đóng góp vào cái quỹ chỉ vài ngày trước khi ông Carraway cầm đầu hội đồng thành phố Dallas đã bỏ phiếu chấp thuận cho công ty này được xây cất một cái xưởng tráng nhựa đường. Tổ chức bất vụ lợi của Fuller đã nhận được 72.000 Mỹ Kim tiền đóng góp trong vòng 6 năm tới. Tuy nhiên thì công ty đã ngưng không có đóng góp tiền vào năm 2015 là bởi vì họ cho rằng cái việc quản lý của cái tổ chức do bà này lãnh đạo đã không có đáng tin cậy và đã sử dụng lãng phí cái số tiền mà họ cho. Gần đây thì ông Carraway cũng đã nói chuyện với một số các công ty khác và yêu cầu họ đóng góp tiền bạc và để cho công ty này có thể nhận được giấy phép là xây cất thêm những cái hãng xưởng xi măng tại thành phố Joppa. Vào ngày mốt thì thành phố Dallas, các hội đồng thành phố sẽ bỏ phiếu về cái đề nghị trên. Trở lại với bà Fuller thì bà Fuller đã trả lời không cho biết là khi nào thì cái món tiền này có được trả lại hay không, hoặc là công ty ở Joppa có tiếp tục đóng góp số tiền nữa hay không. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 26 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày 10 tháng 2 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9:30 là phần kinh tế và thị trường. 11:30 là chương trình của cộng đồng Dallas. 12:00 là phần thời sự tin tức. Sau đó 1:30 là hải ngoại thi ca. 2:30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 5:00 là phần tin tức, sau đó là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com để nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên đây. Đồng thời quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có mưa, nhất là vào buổi chiều, nhưng mà vào ngày mai và ngày mốt thì chắc chắn là có mưa khi một đợt gió mát nó thổi về làm cho nhiệt độ nó thay đổi và chúng ta có những cái trận mưa rất là lớn vào ngày thứ tư và ngày thứ năm. Nhưng mà từ ngày thứ ba và ngày thứ tư, ngày thứ năm thì trời tốt trở lại, rất là đẹp trong cuối tuần này. Về phần tin giao thông, hiện nay thì trên một số các đoạn đường chúng tôi thấy có nhiều vấn đề giao thông bị kẹt ở nhiều nơi. Chẳng hạn là trên đoạn xa lộ 635, quý vị cũng phải mất từ 10 cho đến 15 phút để vượt qua cái đoạn đường trên xa lộ này từ khu vực LBJ đi về hướng Tây. Đoạn đường này xa lộ mà chỉ chạy có 25 dặm một giờ mà thôi. Một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại để gửi đến quý vị phần tin tức.